Dân kỳ sở dĩ, bất khả phương tỷ, chỉ động vô động, động chỉ vô chỉ. Có nghĩa là sạch hết lý do, không thể so sánh, dừng động không động, động dừng không dừng. Chữ dân hoặc là có âm là mẫn, có nghĩa là tiêu tan, hết, mất. Ở đây là tiêu tan hết tất cả các cái lý do. Tại sao mà trong khi dụng công thì phải tiêu tan hết các lý do? Tại vì nói tới lý do là nói tới những cái lập luận của ý thức. Mà kỳ trước thì mình đã học cái ngột nhĩ vong duyên là như ngây ngơ ngơ ngáo ngáo, sạch các cái duyên. Cho nên những cái nhạy bén của ý thức ngang đây phải sạch. Chỗ này có người sẽ nói là nếu mà không có dùng cái ý thức á, thì làm sao mà hoạt động được trong cái đời thường. Ở đây là đang nói về chỗ nhất như thể huyền. Thì cái thể của mình là không có lý lẽ, không có so sánh. Khi dụng công tu tập, cái bước đầu của mình nếu mà đi đúng thì chọn con đường nó sẽ đúng và có thể tới đích. Còn nếu cái bước đầu tiên mà nó sai thì cái con đường nó càng ngày đi càng xa. Ví dụ như đây mà muốn đi về chợ Đà Lạt, cái bước ra tới ngã ba ông Phật, nếu mà một vị khách không biết đường, cái thay vì đi Đà Lạt thì rẽ tay phải hay là tay trái à? Hả? Tay trái, phải không? Nếu mà từ ngã ba ông Phật mà muốn đi Đà Lạt, nhưng mà nếu một người không biết mà ngang đó rẽ tay mặt và cắm đầu mà đi thì càng đi là càng xa Đà Lạt. Thì nếu cái bước đầu tiên của mình á, là tu tập để ra khỏi ba cõi, mà muốn ra khỏi ba cõi là ra khỏi cái tầm của cái ý thức này, mà đem ý thức sử dụng tu tập, thì có giống cái ví dụ như vừa rồi không? Thì mình cứ đi loanh quanh trong cái cõi luân hồi này mà thôi. Thành ra ngay cái bước đầu tiên á, phải dứt sạch tất cả các cái lý do và không thể so sánh. Tức là mình nói giảng hoặc là lý luận thế này là để nghe cho vui thôi. Còn tới khi thật sự tu tập, ví dụ như khi huynh đệ bắt chân lên ngồi thiền, lúc đó có còn lý luận gì được nữa không? Đó, những cái giờ học như vậy như là những cái giờ chỉ đường thôi. Còn khi thật tu á, ví dụ như ngay phút này, mà nếu mình thật tu thì mình vẫn phải sống với cái thấy biết của sáu căn, đúng không? Chứ không có đem ý thức sử dụng. Thì có một cái câu chuyện ngày xưa, các cái vị thiền sư đối với việc này, các ngài nói mà không nói, chỉ dạy mà không dính môi lưỡi. Ví dụ như thiền sư Tử Hồ Lợi Tung ở Hoành Châu, thì một hôm ngài thượng đường, ngài nói Tử Hồ này có một con chó trên cắn đầu người, giữa cắn lưng người, dưới cắn chân người, do dự thì tán thân mất mạng. Mà đại chúng nói làm sao? Vị tăng hỏi thế nào là một con chó của Tử Hồ? Sư làm tiếng chó sủa gâu gâu. Thì trên câu chuyện này đại chúng có khởi được cái ý gì không? Phải không? Mình không khởi được cái ý gì hết trơn. Thì các vị ngày xưa như vậy đó, dạy mình mà hoàn toàn không có cái lối nào cho tình thức mình khởi lên hết trơn á. Như vậy là tại vì Cái bài Minh này Tam Tổ nói về cái nghĩa ra khỏi sanh tử. Thành ra chỉ nói tới cái nghĩa rốt ráo qua bờ bên kia và không dính tới chuyện ý thức so sánh gì cả. Hòa thượng mình á, thì thầy dạy rất là đơn giản, thầy nói gần gũi và dễ hiểu. Thầy nói ở trong chúng mọi cái hơn thua phải quấy đều phải bỏ, dù cho mình có lý luận hơn người thì cái hơn đó không phải là hay đối với người tu. Người tu á, thì phải sạch tất cả các cái phiền não được an vui, như vậy mới thật là hay. Còn lý luận phải quấy dù có hay thì cũng không phải là cái hay của người tu. Như vậy cũng cùng với cái ý này, đó là nói cái lời trong bài Minh. Còn trong thực tế ngày thường của mình thì đại chúng thấy mình trong một ngày mình sống được mấy phút với cái chỗ mà dân kỳ sở dĩ bất khả phương tỷ này. Cái đầu mình nó có hai lý luận không? Đại chúng thấy nó rất là nhạy. Ví dụ như vừa thấy một cái gì là trong này mình khởi, sao chị lại làm như vậy? Phải không? Mình khởi lên tại sao thế nào liền. Khi nào cũng có lý do tại bị hết trơn á. Mà cái rắc rối cuộc đời, phiền não cuộc đời, huynh đệ có công nhận nó nằm lên mấy cái chỗ tại bị này không? Còn với một cái người mà không tại bị gì hết á, cái gì tới thì biết như vậy, thấy như vậy, thì cái người đó gần đạo hay xa đạo, và nhiều phiền não hay ít phiền não, sẽ rất là khỏe. Còn cái đầu mình nhạy lắm, bất cứ việc gì tới một cái là mình nói tại sao lại như thế này, mà nó không đúng một cái, nó không hợp lý theo ý mình là mình nổi phiền não liền lập tức. Và trăm thứ phiền não của cuộc đời, huynh đệ có công nhận nó nằm ở chỗ đúng sai không? Có khi mà mình giận, rồi đại chúng nghiệm lại tại sao mình giận, là tại vì mình thấy mình có lý quá mà, phải không? Nó như thế này đó, mà tại sao lại không có chịu làm, hoặc là tại sao lại vô lý như vậy, cái rồi mình giận. Là vì mình thấy cái chỗ đúng lý của mình mà mọi người không làm theo hoặc làm khác đi. Thành ra khi sạch hết lý do chính là con đường ngắn nhất để cho cái tâm mình yên, mình mới không phiền não. Và người nào mà càng nhiều lý do, càng nhiều cái có lý, hợp lý, người đó có khó tính không thưa đại chúng? Với người khác thì người đó khó tính, mà với chính họ thì họ dễ phiền não. Thì cái này mình cứ nghiệm đi bản thân mình là mình thấy. Thành ra mấy cái người mà ba phải á, trong đời thì người ta cười, ba phải là sao thưa đại chúng? Một cũng phải, hai cũng phải, mà tới ba cũng phải, nói kiểu gì cũng phải. Thì người đó dường như là tầm phào, nhưng mà đối với cái chỗ gốc, nếu người đó là một cái người do tu mà ba phải, thì tại vì với họ, họ lo sống với cái chân thật, còn những cái lý lẽ bên ngoài không quan trọng, cho nên sao cũng được. Chỉ động vô động, động chỉ vô chỉ, là dừng động thì không còn động, mà động đã dừng thì không còn dừng. Là ví dụ như mình đang ồn quá, cái bây giờ mình nói thôi bây giờ dẹp ngang, buông để cho yên. Ví dụ như khi mình đang ngồi thiền, thì cái khi mà mình dừng cái động, mà dừng có hiệu quả, thì nó không còn cái động nữa, cái động sẽ biến mất, đúng không? Ví dụ như trong buổi trai đường, trong buổi ăn của mình, mình làm ồn, cái thầy mới rầy nhắc, huynh đệ đừng có khua chén bát chẳng hạn, cái mình mới dừng. Thì lúc đó nó có im không? Nó yên, và cái khua, cái động nó không còn nữa.